Vô tận thần công, chương 454. Hai cơ quan cự thú đấu với hai thượng cổ mãnh thú. Gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện hai cái hố to. Trong đó có một cái phạm vi là 5 trượng, một con rết máy móc cực kỳ tinh xảo làm bằng cương thiết nhảy ra khỏi hố to. Con rết to 3 trượng, cao 2 trượng, thân thể có trăm khúc, mỗi khúc mang theo xúc tu dài 1 trượng bằng sắt. Những xúc tu nhanh chóng mấp máy, con rết này nhảy ra khỏi hố. Một cái hố to cỡ 7-8 trượng, từ bên trong lăn ra một thú máy trông như con bọ cánh cứng. Thú máy rộng 7 trượng, cao 4 trượng, không có tay chân, đầu mang theo một cái kiểm sắt to lớn, bụng có 4 bánh răng dài hơn 3 trượng, đi đứng kêu ầm ầm. Hai cơ quan cự thú dù không có lực lượng khí huyết tràn ra hơi thở võ đạo nhưng khắp người phát ra hơi thở cương thiết, các bộ phận ma sát vào nhau, lực lượng máy móc vận chuyển kỳ dị. Hơi thở cương thiết, lực lượng máy móc hoàn toàn vượt xa lực lượng khí huyết của đẳng cấp võ thánh, ít nhất cỡ như Thanh Dương chân nhân, Kiếm Dương chân nhân. Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng, hai cơ quan cự thú xuất hiện chỗ trung tâm chân võ môn, cả người chuyển động linh kiện phát ra tiếng rắc rắc. Sau đó hai cơ quan cự thú hành động, vọt ra khỏi cái hố. Hai cơ quan cự thú vọt ra xong lắc đầu mình, ánh mắt xuyên qua vài tầng tường viện chân võ môn, tập trung vào Dương Thạc. Grow, 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 hai cơ quan cự thú ầm vang lao hướng Dương Thạc. À, khi hai cơ quan cự thú hành động thì Dương Thạc đã sớm cảm ứng được. Mặt Dương Thạc trầm xuống, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Hơi thở thật cường đại, ít nhất có tứ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh, thậm chí mạnh hơn. Chắc trong chân võ môn không có cường giả nhân loại tứ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh, hơn nữa hai hơi thở này không phải khí huyết võ giả bình thường mà là hơi thở máy móc sắt thép chắc. Là cơ quan cự thú rồi. Dương Thạc mặc thập phương áo cà sa, tập trung thập phương, cảm giác cực kỳ sâu sắc, nhất là cảm giác nguy hiểm vượt qua võ giả bình thường. Dù hai cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng còn cách trăm trượng nhưng Dương Thạc đã nhạy bén bắt giữ được hơi thở của chúng. Cơ quan cự thú, rốt cục ra tay sao? Trong một giây Dương Thạc cảm giác cơ quan cự thú đã đến, thân hình khựng lại không nhúc nhích, như đang chờ hai cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng đến. Cơ quan cự thú của chân võ môn đúng là mạnh, nhưng hai cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng năm xưa thua dưới tay Man Văn Thiên Tượng nên Dương Thạc không để mắt tới chúng. Nếu hai cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng đã hành động thì Dương Thạc chờ chúng nó đến, bắt hết, đánh lui. Hai cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng là sức chiến đấu mạnh nhất hiện nay của chân võ môn, đánh lui chúng thì trong chân võ môn không còn ai ngăn cản Dương Thạc được. Ầm 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 ầm, ầm 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 ầm. Khi Dương Thạc nghĩ vậy thì phía trước vang tiếng nổ điếc tai. Hai cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng vốn cách Dương Thạc hơn trăm trượng giờ lao tới, chỉ chớp mắt đã đến. Ầm 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 ầm, vách tường trước mặt Dương Thạc đổ sập xuống. Vù 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 vù, một quái vật cực to trông như con rắn vọt hướng Dương Thạc. Két két két, quái vật khổng lồ lao tới, người phát ra tiếng khớp xương ma sát. Hơi thở máy móc đậm đặc bao phủ Dương Thạc, cơ quan cự thú của chân võ môn Thần Ngô Công. Nguồn tải ện phun, ầm 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 ầm, Thần Ngô Công ập đến, trong phút chốc đã tới trước mặt Dương Thạc. Gocchuyenaudio.com, mạnh đụng vào hắn, dù Dương Thạc cao khoảng một trượng nhưng ở trước mặt Thần Ngô Công thì tựa con kiến bị đè dưới thân. Trong vang tiếng nổ điếc tai, thân hình thật dài của Thần Ngô Công vạch mặt đất thành một cái khe rộng 3-4 trượng, sâu 1-2 trượng. Dương Thạc bị vùi trong khe này. Chính lúc này, trung tâm chân võ môn, trong một mật thất Càn Minh Võ Mạnh mở mắt ra. Càn Minh Võ nhíu mày nói, Hoàng huynh, Dương Thạc là kỳ tài võ học trăm năm khó gặp, giờ mới có 20 tuổi mà đã tu luyện đến đẳng cấp võ thánh, tương lai thành tựu không thể số lượng. Quan trọng nhất là Dương Thạc và Dương Thiên thù sâu, chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng hắn đối phó Dương Thiên. Mới rồi chúng khống chế hai cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng chỉ ngăn cản Dương Thạc không để hắn xâm nhập vào trung tâm chân võ môn. Thế nhưng Hoàng huynh không hỏi thị phi đã đập nát Dương Thạc, thật là lỗ mãng quá, tiếc quá. Trên mặt Càn Minh Võ có tiếc nuối. Càn Minh Chân, Càn Minh Võ khống chế hai cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng. Trong đó Càn Minh Võ khống chế Thần Giáp Trùng, không có ý định đưa Dương Thạc vào chỗ chết, bởi vậy gã không đi nhanh. Càn Minh Chân thì sát phạt quyết đoán, khống chế Thần Ngô Công lập tức lao ra đụng mạnh vào Dương Thạc, vạch cái khe to lớn trong chân võ môn, đặt hắn vào trong. Đừng nói là Dương Thạc, dù là tứ trọng lôi âm võ thánh như Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương bị Thần Ngô Công đè thì e rằng gân cốt nát hết, khó sống nổi. Dương Thạc đã bị giết sao? Càn Minh Võ là người tích tài, nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên mặt mang vẻ tiếc hận. Minh Võ, chúng ta là con cháu hoàng thất, đừng để ý tình cảm cá nhân. Vì huynh biết ngươi hơi xem trọng Dương Thạc nhưng hắn xông vào chân võ môn, chúng ta không thể không ngăn lại hắn. Nên biết lúc này Tử Dương chân nhân, Huyền Vũ tiền bối tiến vào Nhân Hoàng huyệt vì tìm hai bí quyết khác trong Nhân Hoàng tam quyết cho chúng ta để chống lại Dương Thiên. Chúng ta tọa trấn trong chân võ môn, phải bảo đảm không có gì xảy ra với chân võ môn. Người có lòng dạ đàn bà, buông tha Dương Thạc chỉ sợ hắn bắt lấy cơ hội, gây sóng gió trong chân võ môn. Sau này Tử Dương chân nhân, Huyền Vũ tiền bối trở về, chúng ta biết ăn nói như thế nào với bọn họ. Càn Minh chân chậm rãi nói, một Dương Thạc giết thì cứ giết. Càn Minh chân trầm giọng nói, rốt cuộc hắn là con của Dương Thiên, máu mủ tình thâm, hiện tại hắn cùng Dương Thiên đối địch nhưng nói không chừng ngày nào đó sẽ đầu vào Dương Thiên chống lại chúng ta. Ủa, khi Càn Minh chân nói tới đây thì Càn Minh võ khẽ kêu. Hoàng huynh cái thần Ngô Công, mặt Càn Minh võ lộ vẻ khó tin, ầm 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 ầm. Tiếp theo thần Ngô Công đè Dương Thạc chợt phát ra tiếng nổ, người nhào tới trước giống như có siêu cấp cường giả nào ở bên dưới đấm mạnh một đấm, đập bay thần Ngô Công. Trong phút chốc thân hình to lớn thon dài của thần Ngô Công bắn lên cao 4-5 trượng. Vù 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 vù, một bóng người lao ra khỏi dưới thân thần Ngô Công. Trong tay bóng người nắm trường đao to lớn, dài khoảng 7 thước rộng 1 thước chỗ dày nhất chừng 2 tấc. Trên toàn thân đao toát ra hơi thở cực mãnh liệt, cơ quan cự thú của chân võ môn quả nhiên không tệ, nhưng nó có thể chặn đa số cường giả võ thánh lại không thể đè ép Dương Thạc ta. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng phát ra từ miệng người đó. Đúng là Dương Thạc hắn cầm thần. Gốc truyện audio.com, Long Liệt Khôn Đao, cách chương.